thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư thuyết giảng cho chúng ta, người tu phải vun bồi phát triển tâm từ bi là tha thứ và thương yêu, phải thành tâm hướng thượng hòa với bề trên, không nên tranh chấp hướng ngoại, tạo rạn nứt cơ duyên thanh tịnh của chúng sanh, đó là đại tội. Cho nên, chúng ta có được cơ hội hội tụ cùng đi niệm hành từng bước một, an tịnh, thức tâm, hiểu rõ nguyên lý khả năng hòa hợp với càn khôn vũ trụ, để trị tâm bệnh của chúng ta. Ngài ban bố những lời giảng cho khóa học là thực hành, tiến triển, khai mở tâm thức, khuyên nhủ chúng ta phải giữ bền ý chí để tương lai cứu độ những người kế tiếp. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe trích đoạn phần 1 bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa học Bi Trí Dũng tại Thiền viện 20 California ngày 24 tháng 6 năm 1986.
Không lưu những tâm phạm, càng biết được bề trên, càng biết được hồn là vĩnh cửu, chúng ta thấy càng thương yêu nhau hơn. Càng phải thực hiện khả năng sẵn có của chúng ta là tha thứ. Các bạn biết tha thứ, tâm hồn các bạn mới có cơ hội tiến triển. Còn sự tranh chấp nó trôi vào làm sao phát triển. Cho nên chúng ta bất cứ giá nào không phải thực hiện thì được khả năng sẵn có của chúng ta là tha thứ và thương yêu. Trên hết, trước đầu môi, trước hành động, tất cả trong ý niệm của chúng ta hòa thanh hướng thượng thì mới làm cho ba cõi được tốt đẹp, càng khôn vũ trụ mới được yên vui. Nếu chúng ta luôn luôn tranh chấp, tức là phóng khí độc hướng ngoại, tạo rạn nứt cơ duyên thanh tịnh của chúng sanh, đó là một đại tội. Cho nên trong những ngày ngắn ngủi chúng ta đã có cơ hội học hỏi nơi đây, chúng ta hướng thượng đã biết đi niệm hành từ bước một để có cơ hội an tịnh thức tâm và hiểu rõ nguyên lý khả năng và y lý cao siêu hòa hợp với các càn khôn vũ trụ để trị cái tâm bệnh của chính chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu học hành tiến triển khai mở tâm thức và mong giữ bền ý chí đó để tương lai hướng độ những người kế tiếp. Cho nên hôm nay tôi cũng làm tiếp một bài hát hò để cho vui, và chúng ta sẽ cảm thức và học thêm những cái nguyên lý tràn đầy trong nội tâm của mỗi cá nhân. Duyên điển tình thâm bản thức hồn, biết mình nặng trược lại bôn chôn, nay về thanh cảnh quy cùng mỗi, học hỏi triền miên lễ sông còn. Có duyên điển mấy tiếng đồng hồ xe cổ khổ cực, các bạn có cái tình thâm siêu việt trong nội thức không có thể tả ra bằng giấy tờ ngôn ngữ ở thế gian, và chúng ta đã bước đem thân xác chúng ta đến đây để thức hồn, để thấy rõ ngoài cái xác này còn cái gì, ngoài khả năng này còn cái gì. Chúng ta còn học, cần học hơn và sáng suốt hơn, cởi mở hơn, chúng ta mới đến đây. Biết mình nặng trược lại bôn chôn, biết rồi Cho đến đây chúng ta biết cái hồn ta là bất diệt. Hồn là chủ trị của cái thể xác này, nhưng mà chúng ta còn nặng trược, còn ăn thua, còn lo lắng, còn trói buộc về những tình yêu, tình dục tạm bỡ đó, rồi đâm ra bôn chôn và không có chịu thức tỉnh để sửa tâm tiên hoa. Nay về thanh cảnh quy cùng mối, chúng ta trở về một nơi buông bỏ tất cả những sự động loạn, từ trong ra ngoài dòm thấy rừng rú siêu nhiên tự nhiên đang phát triển rõ ràng, mà tâm chúng ta tự đè bẹp làm ngưng trệ sự phát tâm của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng ta về thanh cảnh rồi, quy cùng mối thấy thế là không có cái gì quan trọng hết. Tình đời chúng ta tính đủ chuyện hết, đến đây để hiểu này hiểu nọ, để biết tương lai này cái nào, mà rốt cuộc chúng chỉ có biết cái chữ không thôi. Chúng ta đến với đây với hai bàn tay không, rồi sẽ về với hai bàn tay không, chứ có ôm ấp được cái gì đi đâu. Mà chúng ta còn nặng trược ôm là những sự tranh chấp, những sự sân si, những sự buồn tối, những sự lo để làm gì. Chúng ta về đây bỏ hết, học hỏi triền miên lễ sống còn. Lễ sống còn của chúng ta phải thể xác này không? Thế xác này trong định luật sanh trụ hoại diệt, rồi nó phải bỏ xác, phải chôn vùi dưới đất lạnh. Mà hồn chúng ta đi đâu? Đó là hồn bất diệt. Chúng ta rõ được cái lễ sống còn và chúng ta không có bao giờ bị diệt, thì chúng ta không làm điều sai quấy, không phỉnh gạt bất cứ một ai. Nếu chúng ta gạt thì một ngày nào đó chúng ta phải trực diện và chịu tội với người đó. Vì hồn bất diệt có âm phủ, có thiên đàng, có nhân gian, có sự di chuyển tùy theo trình độ. Mà tới ngày tới giờ thì chúng ta phải trả quả. Như ngày hôm nay các bạn sống trong gia đình đó là một cuộc vay trả, chỉ trả hết nợ rồi ra đi mà thôi. Mọi người đã học bài, đã và đang học bài vay trả rõ rệt. Hỡi bạn đạo mỏi mòn, về đây chúng hưởng mà chẳng còn si mê. Thương yêu tha thứ muôn bề, cảm thông trời Phật. Hỡi cảm thông trời Phật, pha mê cõi trần. Chúng ta biết được trời Phật là từ con người mà ra. Ngài cũng bị trói buộc vì hoàn cảnh trần gian, mà bây giờ bỏ đi vượt khỏi ngũ hành. Cho nên cái sanh tử luân hồi đối với những người đại giác không có quan trọng, mà những người còn ôm cái bản thể trần trược này thì cảm thấy đau khổ và lo báo thù, thì quan quan tương báo, hờ hà thờ liễu, luôn luôn tranh chấp với nhau, đòi hỏi thù hận, rồi chừng nào nó mới xong. Mà cái mạng thì giới hạn có mấy chục năm rồi phải chết. Tay không đến rồi tay không đi. Hỡi huynh đệ góp phần, dứt khô băng nghĩa ân tràn đầy. Nói theo thực chất của thầy, ngày đêm niệm Phật. Hỡi ngày đêm niệm Phật, tâm này cảm an. Đó, huynh đệ góp phần, dứt khô băng. Chúng ta không thể để một người anh em chúng ta chịu khổ mà chúng ta ngồi đó xem. Cho nên dứt khô băng, chúng ta đồng lòng thực thi giúp đỡ nghĩa ân tràn đầy. Chúng ta thấy ân của trời Phật đã ban cho chúng ta, tình nghĩa bạn bè chúng ta không có bao giờ xa cách. Nói theo thực chất của thầy, thầy đã hy sinh tu lo ngày đêm cho chúng ta, ngày đêm niệm Phật. Hỡi ngày đêm niệm Phật mà tâm này cảm an. Lúc đó người đi trước đã làm được thành công và truyền lại cho người kế tiếp, là người đã trước, người đi trước đã tìm được thực chất của chính người, và khổ, rất khổ mới đạt được. Thì ngày nay chúng ta ngày đêm tu luyện thì cái tâm lúc nào sẽ cảm an, cái thực chất nó sẽ trở về với chính mình, và chúng ta sẽ hưởng được cái nước cam lồ khi chúng ta niệm Phật. 4 tháng triền miên như vậy thì nước miếng nó đang ngọt rồi, thì tâm bệnh đâu còn nữa. Hỡi đàm đạo vui bàn, con đường sanh tử chuyển sang chân tình. Thực hành biết rõ tánh mình, tôi tâm lười biếng hỏi, tôi tâm lười biếng khó yên tâm hồn. Đó, chúng ta đến đây chúng ta thấy rồi, đàm đạo vui bàn, con đường sanh tử chuyển sang chân tình, có sanh trụ hoại diệt hồi sinh mới có khoe khoang cho trần, cho tình đời thấy rõ ràng cái chân tình là bất diệt. Thực hành biết rõ tâm mình, tôi tâm lười biếng khó yên tâm hồn. Chúng ta thấy thực chất và nhìn nhận chúng ta tối tâm, và nhìn nhận chúng ta lười biếng, biện hộ cho sự lười biếng nữa kìa. Cái tâm hồn chúng ta không yên là vì sự tối tâm mà thôi. Hỡi nguyên lý sanh tồn, sửa mình tiến hóa mà đại hồn trở thanh. Tôi cần tự phải thực hành giữ tâm thanh tịnh, ở dưới tâm thanh tịnh mà niệm hành không ngưng đó. Nguyên lý sanh tồn, sửa mình tiến hóa thì đại hồn trở thanh. Đại hồn là đại thanh tịnh. Chúng ta nhờ đại thanh tịnh chuyển tia sáng, chúng ta mới có sự hoa hoa sanh sanh, sanh tồn cơ thể tại thế gian đây, mà sống trong lễ sống hiện hành. Tối cần tự phải thực hành, quan trọng nhất là mình phải thực hành mới tiến tới. Chứ còn nếu chúng ta không thực hành, chúng ta ỷ lại nơi ông trời cũng không được. Chúng ta làm như ông trời, sanh tử có mặt con, có sự hiện diện của Ngài, thì cái sanh và cái tử của chúng ta đâu có nghĩa lý gì. Tử chúng ta cũng học bài, mà sanh chúng ta cũng học bài, thì đều là tiến hóa trong thực hành. Tối cần tự phải thực hành, giữ tâm thanh tịnh, niệm hành không ngưng, lo niệm Phật, thì chúng ta mới là có khai triển và hòa hợp bên trên, mới trở về nguồn cội quê xưa chúng cũ được. Họ ơi, giao cảm không ngừng, điển thánh chuyển giám, mà từ từng khai tâm, lý trời siêu diệu quyên thâm, độ cho sanh chúng. Họ ơi, độ cho sanh chúng khai tầm giác quan đó. Giao cảm không ngừng, sự liên hệ của các bạn hít thở ra vô, đó là nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Âm thanh các bạn nghe luồng điện đây cũng của cả càn khôn vũ trụ đang hỗ trợ không ngừng nghỉ, luôn luôn cho các bạn học. Con tim các bạn đập không ngừng nghỉ, nếu ngừng nghỉ thì các bạn không còn đi đứng được nữa. Mà giữ tâm thanh tịnh, điển thanh chuyển giám, từ từng khai tâm, là cái phần điển thanh ở bên trên nó giúp cho các bạn sự kích động rồi các bạn ngủ một giấc dậy, các bạn thấy cái điển thanh nó giao cảm, cảm ở đây là năm nay bữa nay nên tranh đấu không, thôi chuyện nó không cần thiết, cần hòa để tiến. Trong tâm lúc lúc nào cũng nhắc cho chúng ta hòa, vì chúng ta rờ, chúng ta ngắt thịt ta, chúng ta thấy đau, chúng ta thấy khổ, thì chúng ta không muốn làm cho người khác khổ nữa. Do đó mà chúng ta muốn buông bỏ, muốn hòa, muốn tiến. Càng hướng thượng thì càng hòa, càng hướng thượng biết hồn bất diệt thì càng không tham gia trong sự tranh chấp vô ích. Để làm gì, có lợi gì cho chúng ta? Không có lợi, nhưng mà chỉ có hại cho nội tâm thôi. Thù hận để chi? Để làm cho phá hư ngũ tạng cho chúng ta. Sanh bệnh, bệnh do tánh sanh rõ ràng mà không ai hiểu. Sân hận chừng nào thì máu huyết không điều hòa, không điều hòa nó sanh những cái bệnh ung thư khó sửa chữa, khó trị. Lý trời siêu diệu quyên thâm, độ sanh, độ cho sanh chúng khai tầng giác quan đó. Lý trời siêu diệu quyên thâm, nó cao vờ vờ và nó sanh tồn mãi mãi trong tâm thức của chúng sanh, không bao giờ nó bị diệt. Nó là chân lý. Chứ khi mà chúng ta biết thông cảm rồi, không có sợ, không sợ sự sanh tử nữa. Đây là trường học để tiến hóa. Chúng ta không ôm của giật của thiên hạ, mà ôm lấy sự đau khổ tự chôn vùi tâm thức của chúng ta. Thấy không? Độ cho sanh chúng khai tầng giác quan là bên trên thanh nhẹ, để cho chúng ta càng ngày càng mở. Càng mở lấy cái gì chứng minh? Người không tu làm sao nó mở? 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, nó đều mở cái tầng giác quan tùy theo trình độ tiến hóa, tùy theo hoàn cảnh kích động và phản động của nó tự thích. Còn người tu thì rút ngắn, đốn ngộ, đi ngắn đường hơn, trực chỉ luồng điển, nhưng mà phải thọ nghiệp nhiều, đụng chạm nhiều, đụng chạm rồi mới mở, đụng chạm rồi mới mở. Vì ta lấy gì chúng ta mở, lấy cái khả năng gì chúng ta mở. Chúng ta hướng thượng thì nó hút, thanh nó hút trượt thì trượt đâu còn, trượt mới là đấu tranh, mà thanh hút trượt thì đâu còn đấu tranh. Càng hướng thượng, càng công khai thì càng không còn ngộ nạn nữa.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Hẹn Hò, lời thơ của thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Duy Khánh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của hai ca sĩ Thanh Huyền và Anh Dũng gửi đến quý vị.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thầy, trong ngay buổi đầu của cái buổi thuyết pháp ngày hôm nay, tôi nhớ thì tôi nói là chúng ta sanh ở thế gian này, tức là trong cả con vũ trụ này thì phải chịu sự chi phối của cái định luật của cả con vũ trụ này. Mà cái định luật ở dưới cả con này là định luật tham sân si thì nó ai lỗi được. Thì mình chịu sự chi phối, tức là mình phải theo cái đúng theo cái định luật đó.
Cho mình phải qua những bài học đó, bài học đó, nhịp từ cái tham sân si, tham tức thất bại, bước quy hồi hướng thượng, à sân thất bại bước quy hồi hướng thượng, đó rồi nó mới kết tinh, nó mới chuyển tới ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan bên trong mình thấy rõ sáng suốt, mới cái đến lúc đó mới gọi là sáng suốt, rồi từ cái sáng suốt mới vung bồi sáng suốt lên, nó mới thành hào quang. Rồi hào quang có rồi nó mới hòa hợp với thanh quang ở bên trên. Nó có trật tự hết. Tại sự ham muốn của mình làm mình mất trật tự mà thôi. Chứ còn mình để bình thản, mình tu có cái phương pháp rồi. Phương pháp mình tính rõ ràng rồi. À, anh sơ hồn là ổn định thần kinh. Nói về đời cơ thể anh là trị bệnh về thần kinh rồi. Còn về đạo là phần điển nó phải có lối thoát.
Đâu như vậy có phải là mình xa lánh tham sân si?
Đâu có xa lánh được. Anh không có tham sân si làm sao anh phát triển được vô cùng. Nhưng mà tham sân si anh hướng thượng.
Trong cái hướng thượng mình đương ở trong cảnh vô vũ trụ này, tức là mình muốn ra khỏi cái vòng cảnh vô vũ trụ.
Sau này cũng phải nhờ cái trấn đó đi lên. Cũng như tôi nói là cái xe đạp răng với răng cọ sát, bây giờ nó mới có xe hơi. Mà xe hơi cũng răng với răng cọ sát nó có mấy đây. Rồi quả tiễn cũng là sức nóng, nó cọ sát nó cũng bay lên, nó mới đi cao có trật tự vậy đó. Nó phải có trật tự, nhưng mà phải cái ban đầu anh phải có. Anh khởi điểm trong tham sân si, anh học xuống thế gian, anh học bài tham sân si chứ anh học gì đâu. Suốt cả cuộc đời không có bị bô lão nào mà không học tham sân si. Rồi từ tham sân si đó nó mới chuyển về cũng tham sân si, mà hướng thượng. Anh tham đi về thanh, anh tham cứu vớt nhân loại, anh tham cứu độ chúng sanh, anh tham sự sáng suốt vô cùng, anh mới mộ, anh mới tu. Chứ không phải anh tu là anh tránh nặng, anh tìm nhẹ đâu. Anh tu là anh người gánh vác và cứu độ. Và anh sẽ học hỏi nhiều hơn và thông minh hơn. Chứ tu mà ngu hơn tu làm gì? Tu đâu có phải phạm vi eo hẹp, tu bổ sửa chữa mà làm sao eo hẹp được. Tu đã khép mình trong xó, cái đó là không được. Mình công khai mà tâm tình mình sống với cả một chợ đời trong gia đình của mình, vợ con kích bác mình, bạn bè kích bác mình, đủ mọi trạng thái ứng chiếu kích động và phản động, để cho mình xét nội tâm mình đã ổn định chưa. Mình nói mình là cha mà mình đã ổn định chưa? Ta làm cha đó, thế thiên hành đạo. Mình làm cha mà mình chưa ổn định thì bây giờ mình phải sửa. Mà mình nhờ mọi trạng thái mới dẫn tiến mình, chứ một mình đâu có tiến được. Mà mọi trạng thái nó mới đem lại sự sáng suốt, và nó cho mình thấy rõ cái hành trình sẽ quy nguyên và ổn định hơn nữa. Nếu anh thông cảm mọi trạng thái là anh, thì tự nhiên anh đâu có bị sợ cái gì nguy hiểm nữa đâu. Mà cái bước tiến rất rõ ràng. Vạn giáo quy nguyên, lý này lý kia lý nọ, rốt cuộc cũng trở về hư không đại định. Mà hơi thở anh đang thở đây là cũng đồng một nhịp thở với nhau. Chứ ông không tu không được thở sao? Tôi tu tôi mới được thở sao? Thấy không? Đồng hít cái thanh khí của trời đất bàn bố cho chúng sinh. Nhưng mà đó là cái quyền diệu vô cùng. Nếu anh hít nhiều thì anh khai triển nhiều, anh hít ít thì anh khai triển ít. Hồi trước anh chưa làm pháp luân, anh thấy đâu có hít nhiều được. Bây giờ anh càng hít nhiều, hình khí sâu, hít nhẹ, càng thấy ổn định hơn. Ổn định là đi vô tâm chứ, anh đâu có đi ra ngoài nữa mà anh bị kẹt. Rồi sau này anh chỉ dùng ý chí làm pháp luân, thì lúc đó cái ý chí anh mới phù hợp ý chí của Thượng Đế. Anh dùng ý chí điều khiển hết cơ năng của bản thể ngũ hành của anh, thì ngũ hành của anh phù hợp với ngũ hành của đại tự nhiên. Anh đâu cắt đứt cái sự kích động và phản động của đại tự nhiên được đâu. Anh có sự sống. Cắt đứt anh nhảy vô khạp để lại, anh đâu còn sự sống. Anh không có sự bao giờ cái đó, không có xa lắm cái đó được. Anh phải hòa hợp với nó. Thấy không? Thì anh càng tu càng vô tâm, càng khai triển, càng trở về trong một điểm linh quan sáng suốt. Nhỏ nhất cũng là anh, nhưng mà lớn nhất cũng là anh. Lúc đó anh mới thấy giá trị của Thượng Đế. Chứ bây giờ nhiều người nghe Thượng Đế là cái móc gì? Thượng Đế là cái móc gì? Nó không có hiểu đâu. Cảnh làm cha còn ý thức được Thượng Đế có trách nhiệm đối với con. Mình thấy cái tình thương yêu giữa cha và con vô cùng đối xử với con mình, thì chắc cha mẹ mình cũng vô cùng đối xử với mình. Đấng tạo hóa vô cùng đối xử với chúng sanh. Thấy rõ chỗ đó. Từ từ nó thức giác. Nó phải có trật tự. Thức giác cũng phải trật tự, chứ không phải cái ào gì rồi nói rồi bắt chước rồi nói theo rồi giảng thân. Như bây giờ tôi nói vậy bắt chước đi nói lại, nói chặt người ta hỏi cái bi. Bi thiếu thực hành. Thiếu thực hành. Còn nếu mình thực hành, nó càng nói nó càng mở, càng nói nó càng khai triển, và sự sáng suốt nó mở. Nó thấy, trong sự thấy nó thấy cái thấy, nó sáng suốt nó mở. Thế không? Cho nên cái bạn đạo trao đổi nói nó hữu ích kia lắm. Thế tối mình tập trung mà mình phóng ra thì mình tu xê gì? Tu xê sự thanh tịnh ở trên. Ở trên chỉ có bó quá cho mình thôi, chỉ hỗ trợ giúp mình lên. Để giúp mình lên được chút thì mình sang chút. Cho mình lên cao một lớp thì mình dòm thấy nhiều chuyện chút. Mình lên tới chót nhà mình dòm xuống thấy nhiều chuyện chút. thấy rõ hơn. Thấy không? Cho nên kêu tập trung ở chỗ này. Cho nên chỉ tu Việt Nam mà tụi nó tè cho này nó u cục nó mới là tu. Cái điện nó đổi cái tâm linh đó. Mình càng bàn bạc nó càng mở, nó càng khai triển. Chứ không phải là cái vô vi này mà sợ người ta hỏi và không chịu bàn bạc. Lúc nào cũng sẵn sàng vui vẻ học hỏi. Cái gì mình cần học để mình tiến mà. Tôi nói nãy giờ tôi học trước chứ. Sao? Rồi những người tùy trình độ người ta hiểu thôi. Người nào cố gắng được học nhiều. Nhưng mà không nhờ những câu hỏi đó làm sao tôi học được nhiều. Phải có sự trao đổi để tiến qua. Mình tu mà mình khép mình ngồi chỗ để làm sao học được cái gì. Sự văn minh của cộng đồng cống hiến mà mình không biết hưởng là mình bị kẹt. Mình bị kẹt. Cho nên cái này nó, cái đạo của các bạn tu là đạo của bạn, không phải đạo ông Tám. Tôi nói rồi đó. Bạn phải tìm được khả năng của bạn, khai thác tới bạn để hòa đồng với tất cả và học nơi tất cả. Cái đó là quan trọng. Nha. Còn chúng ta ngồi đây là trao đổi để học hỏi và tiến hóa. Kẻ đi trước phải có phận sự, có nhiệm vụ nhắc cho những người đi sau, tùy theo cái tâm thức của họ. Cho nên khi mà các bạn đạt được cái điển rồi, tôi thấy sung sướng quá, có gì đâu, có gì thắc mắc. Nhưng mà đi tới giáp giới giữa chỗ này nó phải thắc mắc. Ông bắt dữ lắm. Ở trụ đây thôi, yên.
Điều tâm, những lời ông Tám giảng dạy cho Thiệp là tôi thấy cần phải phổ biến, chứ còn phần đông nói rằng em muốn tu là nghĩa là phải vậy, thì tí là phải đi theo ông Tám phải thiền mới là khởi sự tu. Chứ phải những lời giảng dạy ông Tám cần phải được phổ biến rộng rãi để cho mọi người biết rằng mình đã tu như theo Tám nói là đã nhiều kiếp rồi hay là đã từ hồi nào tới bây giờ.
Tôi nói người ta đeo cái hình ông bà Quan Âm trước ngực đây này mà họ đi xuống địa ngục. Yeah. Cái hình Quan Âm đeo trước ngực ngày đêm ở trong ngực đây mà đi xuống địa ngục rõ ràng. Yeah. Bởi vì ông có tu, thì theo ông Tám làm cái gì? Cái ý chí của mình phải xây dựng. Bởi vì thấy cái sự hùng dũng sẵn có của mình. Tại sao mình không sử dụng cái sự hùng dũng sẵn có của mình để đi tới đúng? Thấy không? Thì ở đâu cũng là chỗ tu. Mà ở đâu cũng có ông Tám. Đâu có gì. Ông Tám là cái thằng hành khổ trong sự khổ của chúng ta mà ra. Đâu có cái gì đâu. Nhưng mà giờ ông Tám có sự kiên nhẫn để cho mọi người muốn trà đạp cũng được, muốn nâng lên cũng được, muốn đè đầu cũng được, để tìm hiểu thực chất. Thấy không? Thì ông Tám chẳng qua cái hai số không hợp lại cái Tám, chứ số Tám chứ đâu có phải số Tám là lớn nhất đâu. Hai con số không hợp lại cũng số Tám. Chỉ còn vô vi trong cái không mà nhỏ cũng không còn nữa. À, mà các bạn đi tới đó rồi các bạn thấy hạnh phúc rồi. Nhẹ nhàng, có gì phải bận rộn. À, từ từ chúng ta lập lại trật tự, chúng ta đã tu nhiều kiếp không phải mới tục. Đừng có nhầm lẫn mà bị phỉnh. Ồ, anh muốn vô đạo tôi thì phải quỳ gối xuống lạy này. Vô tôi đã tu lâu rồi. Bây giờ tôi tới, ông coi thử cái thần thức trình độ tôi tới đâu. Hay là ông phải học của tôi. À, tôi học của ông. Sự trao đổi. Chỉ có trao đổi mà thôi. Dù cho ông Phật ở trước mặt cũng chỉ có trao đổi mà thôi. Cái ông Phật không có đập tài. Chúa không có đập tài. Nếu những vị đó đập tài tạo chi càng khôn vũ trụ mà chúng ta cho chúng ta cứ hít thở hoài mà chờ sự tiến hóa của chúng ta. Thế không? Cụ ăn cái gì? Ăn hơi đó nói cái gì? Mà đứng tôi có ăn cái bát ngon. Chút nữa biến thành nước. Nước biến thành khí. Khí được quần hư. Phải không? Ăn vô trong này này. Có nước rồi này. Nó lỏng ra, nó quá là chắc lỏng rồi, nó bơm 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 thế là thành hơi. Hơi thì biến thành sắt. màu mặt mày đỏ đỏ rồi quần hư thì trở về đôi bụng rồi ăn nữa, ai dẫn chứ?
Thôi ai dẫn chứ.
Nhưng bây giờ chúng ta làm pháp luân thường chuyển, làm nhiều làm nhiều làm nhiều làm nhiều, chúng ta được ăn nhiều, còn mở trí nhiều, thanh nhẹ nhiều, thấy rõ.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.